Yêu cung, chương 845, chiến vương ngã xuống, góc truyện audio.com, sau nhiều lần chế luyện như vậy mới có thể hình thành vạn yêu ấn này. Một khi vạn yêu ấn xuất hiện thì chẳng khác nào một đòn toàn lực của vạn đại yêu và yêu tổ đồng thời ra tay. Khi vạn yêu ấn xuất hiện, ngay cả Ngụy Bình Dập cũng điên cuồng chạy trốn ra ngoài xa. Nói đùa, với một đòn của vạn yêu ấn, CC Hồ dù hắn là cường giả cấp bậc như vậy cũng chắc chắn phải bị thương. Ngụy Bình Dập không muốn chỉ làm người đứng xem mà bị tổn thương. Tốc độ chạy trốn của Nghi Quân cũng không thua kém gì Ngụy Bình Dập. Khi Ngụy Bình Dập cuốn lấy Ma Vân rời đi, Nghi Quân đã rời khỏi huyền thú đạp lên về huyền linh bảy màu bỏ chạy về phía xa. Truyện Sắc Hiệp nhìn thấy hai cường giả đều bị vạn yêu ấn dọa chạy mất, người chung quanh cho dù chỉ có một mắt cũng biết tiếp theo nhất định sẽ phát sinh một vài chuyện bọn họ không có cách nào chống đỡ được. Cho nên trong lúc nhất thời vô số cường giả đang đứng ở trên hải ngoại đã bị đánh vỡ thành từng mảnh, giống như mưa sao xa vèo vèo bay nhanh ra ngoài. Ngũ thải hà quang soi sáng bầu trời, cánh cửa địa ngục, Trịnh Tú Nhi huy động hai tay ôm toàn thế giới. Nàng giống như tử thần, không ngờ thế giới bị nàng ôm lấy trở nên tối tăm mờ mịt. Trên bầu trời hải ngoại chợt lóe lên một cánh cửa chậm rãi mở ra. Một bóng người giống với Trịnh Tú Nhi như đúc từ trong cánh cửa này chậm rãi đi ra. Chỉ có điều trong tay bóng người đi ra cầm lấy một thanh cố liêm còn lớn hơn cả thân thể của cái bóng. Phù văn từ trên mặt biển bay lên, đúng lúc này, màu máu và màu đen trở thành hai màu chủ yếu của khu vực thiên địa này. Vạn yêu ấn cực lớn từ trên trời giáng xuống, cùng với tiếng gầm rú của vô số yêu ma. Uy thế kia dường như có thể chọc thủng trời. Ba hải tổ long chi hồn giống như ba đạo mũi tên nhọn trực tiếp cắm vào trong thân thể chiến vương. Chiến đao thương long mang theo một sát ý nồng đậm cắm vào trong ngực chiến vương. Trong miệng chiến vương phun ra một dòng máu, hai mắt của hắn nhìn lên bầu trời. Đúng vào lúc này không ngờ hắn nhìn thấy được hào quang ngũ sắc và huyền ảnh di động trên bầu trời. Hóa ra chí cao vô thượng lại phải từ bỏ nhiều thứ như vậy. Chiến vương nói như vậy, bất kỳ ai nghe cũng không hiểu nổi. Tuy nhiên giờ phút này không có ai nghe lời hắn nói. Bởi vì vạn yêu ấn đã từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ chấn giữ bên trên thân thể chiến vương khiến chiến vương mất đi lực chống cự. Bỏ qua tất cả lực chống cự của chiến vương, xung quanh có vô tận phù văn chớp động. Lúc này tử thần rốt cuộc đã đi tới trên đỉnh đầu chiến vương. Phù văn tới đỉnh đầu chiến vương, một tiếng cười giống như từ địa ngục chấn động vang lên. Tiếng cốt liêm kêu lên răng rắc, tiếng kêu của cốt liêm đã tuyên bố cuộc đời của chiến vương kết thúc tại đây. Chiến vương, cường giả đệ nhất thiên hạ, một chọi một chọi hai thậm chí là một chọi ba chiến vương cũng có thể ung dung rời đi. Ngày hôm nay lấy một địch bốn nếu không phải có chiến trận tứ phương kia, nói không chừng chiến vương cũng có thể thành công rời đi. Nhưng chiến trận tứ phương làm suy yếu chiến vương, lại thêm cường giả bốn phương đồng thời ra tay. Hắn đúng là vẫn phải nuốt hận tại nơi này, không ai từng nghĩ chiến vương sẽ thật sự chết ở chỗ này. Thời đại lớn vừa mở ra chiến vương đã chết. Lẽ nào người nào nghịch thiên sẽ thật sự bị trời tiêu diệt sao? Trong lúc nhất thời vấn đề này đã chấn động vô số người. Cũng không ai biết, góc truyện audio.com, nghịch thiên có phải sẽ khiến trời tức giận hay không? Chiến vương bỏ mình, khi tin tức kia truyền tới chiến tộc mọi người đều suy đoán một trận chiến đẫm máu sắp xuất hiện. Chiến vương bỏ mình, chiến tộc nhất định sẽ lấy nổi giận lôi đình điên cuồng tàn sát đẫm máu thiên hạ. Với tính cách của chiến tộc chắc chắn không chiến đấu đến một binh một tốt cuối cùng sẽ không từ bỏ. Nhưng không ai ngờ được sau khi chiến vương bỏ mình, chiến tộc lại không như thế giới bị phong ấn trong một đêm liền biết mất khỏi Tây Bắc không thấy bóng dáng. Trong khoảng thời gian ngắn thiên hạ khiếp sợ, mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc chiến tộc đi đâu. Bọn họ bị trời phong ấn, hay là đang chờ đợi một cơ hội sau đó thuận gió mà lên một lần lấy lại toàn bộ những gì đã mất. Quên đi, không cần tìm nữa. Không còn chiến vương, cho dù niềm tin của chiến tộc cường đại như thế nào cũng kiên quyết không còn ý chí quyết tiến giống như trước kia nữa. Hơn nữa lần này bọn họ lựa chọn lui ra, đối với tất cả chiến tộc chính là một đả kích chí mạng. Thời đại lớn này đã không thuộc về bọn họ nữa. Nghi quân ở gần chiến tộc nhất, ban đầu khi chiến vương có chuyện hắn đã bắt đầu điên cuồng đề phòng chiến tộc sẽ trả thù tất cả. Nhưng chiến tộc lại không hề điên cuồng, thậm chí nay cả một người xuất hiện cũng không có. Điều này khiến Nghi Quân có chút bối rối. Thật ra không riêng gì Nghi Quân bối rối, trên căn bản các tộc đều bối rối. Tức lúc nào chiến tộc lại trở thành con rùa đen rút đầu như vậy? Từ trước đến nay chiến tộc đều là một chủng tộc quyết chí tiến lên. Trong mắt bọn họ chết trận chính là vinh quang. Điều đó đại diện cho vinh quang cao nhất. Bây giờ chiến vương của bọn họ bị người ta giết chết, bọn họ lại bắt đầu trốn chạy. Rất nhanh, toàn thiên hạ đều bàn tán về chuyện Chiến tộc làm con rùa đen rút đầu. Trong khoảng thời gian ngắn thiên hạ đều xôn xao, bất kỳ ai cũng không ngờ được Chiến tộc sẽ lựa chọn như vậy. Tại một thung lũng không người nào biết tới, một phần mộ mới xây cũng không hề mai táng bất kỳ thân thể nào. Chữ được khắc trên bia mộ cũng khiến mọi người hiểu rõ tại sao trong huyệt mộ không có thi thể. Thần vị của Chiến Vương, năm chữ đơn giản này giống như đã kể ra một đời huy hoàng của người đã bỏ mình. Nhưng người huy hoàng như vậy cuối cùng ngay cả hài cốt cũng không còn, cơ hội lá rụng về cội cũng không có. Không biết bao nhiêu cường giả chiến tộc đến không hết đều lặng lẽ chảy nước mắt quỳ trước mộ bia đó. Chiến Vương, chúng ta sẽ tuân theo ý chí của ngài. Chúng ta sẽ không ngốc đến mức tranh với thiên hạ, chúng ta sẽ lấy lại tất cả. Chúng ta sẽ chờ Tịnh Kiên Vương trở về dẫn dắt chúng ta đi ra khỏi sơn cốc này. Tịnh Kiên Vương sẽ dẫn dắt chúng ta lấy lại tất cả tôn nghiêm của mình. Toàn chiến tộc kêu lên, chiến tộc không phải toàn kẻ ngốc, khi bọn họ biết rõ không thể làm, bọn họ sẽ không ngốc tới mức đi làm. Lúc này nếu như chiến tộc xuống núi, có ai không muốn đánh rắn đánh dập đầu. Người người đều vì sự sống mà làm tất cả, huống gì là bỏ đá xuống giếng. Đại trưởng lão chiến tộc làm như vậy cũng vì để bảo vệ huyết mạch cuối cùng của chiến tộc, chờ đợi Tịnh Kiên Vương của bọn họ xuất hiện. Trước khi đi, Chiến Vương từng nói chuyện với đại trưởng lão rất lâu. Dường như hắn biết lần này đi hắn sẽ gặp nguy hiểm vậy. Chiến Vương đã dặn đại trưởng lão, nếu hắn không, góc chuyện audio.com, về được chiến tộc liền di chuyển đến đây, chờ đợi Âu Dương trở về kế thừa ý chí của Chiến Vương dẫn dắt chiến tộc đi tới sự huy hoàng mới. Cách chương.